Trận B-52 đầu tiên cùng cách mình đánh Mỹ. Tôi chưa hề dự một trận đánh nào, cũng chưa hề được xem tận mắt một cuộc chạm súng. Chịu bơm pháo hay nói theo anh em trong này là đội bơm pháo thì có trải qua, tự nhiên là phải như thế, vì dùng địch khoanh tròn để đánh phá tự do hầu như chiếm gần hết dải đất miền Nam. Dùng chúng tôi ở lại thường là mục tiêu số 1 của địch, nhất là của B-52, vì tại đây bộ binh của chúng khó thâm nhập và như chúng nói đây là sào huyệt của VC, là trung tâm đầu não của cách mạng. Đoạn ghi về mật khu tôi có nói qua về vùng này. Lần đầu đội pháo đúng là như không có chuyện gì xảy ra. Ngày đêm thứ nhất tôi đi vào khu giải phóng mà tôi không ghi lại trong những trang trước, một phần vì diễn ra mau, một phần vì chưa khắc sâu vào trí. Phần để nhớ có lẽ vì những cọng rơm. Đêm trước chúng tôi vừa qua một con rạch thì có pháo địch. Nhiều quả nổ gần chừng dài 30 thước khi chúng tôi đang bước vào sân một gian nhà đã bỏ trống. Cậu cận vệ, Phương, như một cái máy đã nhảy bổ lại kéo tôi cùng nằm sấp xuống giữa một nền sân trắng màu đất nện bằng. Hình như đã đoán là không còn đủ thời giờ để tìm hầm nấp. Phương, trong một phản ứng bảo vệ đột ngột đã lanh trí quơ những bó rơm khô mà dân ở đó đã để lại sau mùa gặt, hối hả chất lên người tôi, một bó rồi hai rồi ba, trong lúc tiếng nổ của pháo địch tung ra nhiều mảnh đạn nghe sạc sạc. Lúc đó ấn tượng sợ sệt quả không đến với tôi, mà cảm giác nhột nhạt lại chiếm phần hơn. Những cọng rơm đã khô cứng cứ chích vào mặt, vào lưng, vào nách, càng lúc càng khó chịu theo với sức nặng tăng nhanh của khối lượng Phương ném lên người. Tôi vừa khó thở vừa ngứa ngáy, vừa như bị ai cù. Đã bắt đầu tôi không nín cười được và cựa quậy một cách hung hăng. Tự nhiên là nhiều bó rơm theo đó mà rơi xuống. Phương nói to, nằm yên chú. Tôi bật tiếng cười, chú bị nhột quá. Bỗng tôi cảm thấy một vật nặng rơi ngay trên lưng, đó là Phương. Cậu đã nằm đè lên tôi qua lớp rơm mà tới cảm giác là đã cao như đụng. Còn đôi ba tiếng pháo lưa thưa và xa dần. Chúng tôi vội rời nơi ấy ngay sau đó. Năm ba ngày sau, nằm yên rồi nhớ lại, tôi vẫn chưa thấy giật mình. Tôi chỉ biết cảm ơn Phương nhiều. Cảm giác về sự sống và cái chết đôi lúc có lẽ là như thế. Một sự không hay không biết, không để ý đến cái khoảnh khắc dài ngắn trước và sau khi một sự gì đó xảy ra đến thình lình, nhanh như cắt, có thể là rất êm ái, có thể là rất đau xót, hoặc là đã đoán chừng được, trực giác được, như trường hợp của Phương mà vẫn bình tĩnh, xông vào, đương đầu, không sợ hãi, không suy tính. Nhớ tới người khác, nhớ tới một cái gì đó ngoài mình ra, quên mình đi mất. Có thể cùng một lúc thoáng qua trí một mệnh lệnh nào đó, một lời dặn dò lúc ra đi, lúc lãnh nhiệm vụ. Có thể là không phải thế mà đã thành ra nếp hành động, nếp sống trong giờ thử thách hiểm nguy. Có thể từ lâu về trước qua một đoạn đời, đã có những suy nghĩ chín chắn, những cảm xúc lặp lại nhiều lần, những hình ảnh xót xa được khắc sâu làm nhòa ranh giới của sự sống và cái chết. Một lần phẫn nộ, nhiều lần bị áp bức, mãi mãi là nhục nhã đọa đầy. Một bát cơm bị hất đi, một ánh giường bị đốt cháy. Có thể là bao nhiêu chuyện đó dồn dập trong bao nhiêu năm tháng dằn vặt, đay nghiến đã làm cho sự sống mất hết nghĩa lý. Cái chết cũng mất hết nghĩa lý, cho đến một ngày, một phút giây nào, chợt làm tâm trí sáng lên và lòng trong suốt mà người ta biết là mình đang sống. Ý thức được sự sống, bỗng yêu cuộc đời, bỗng yêu thương mảnh đất, nắm lấy một cành cây, dẫm lên đám cỏ cũng chợt thấy sự sống đâu đó. Lặng lẽ tràn đầy, sự chết như bóng tối đã lùi ra xa mà không hay, tuyệt nhiên không còn được nghĩ tới nữa trong giờ phút lạ lùng đó, mà lòng phấn chấn, quật khởi bừng dậy như hơi men. Đi vào cuộc đấu tranh và bám lấy sự sống trong trạng thái đó, những người như Phương vì thế mà đã quên đi mất cái chết. Lần đầu nếm mùi B-52, ấn tượng đầu tiên của tôi không là một sự sợ hãi, mà là một sự bất chợt kinh ngạc qua mau. Tự nhiên thúc đẩy nghĩ tới cái hầm trú ẩn mà chưa kịp chạy tới, nhảy xuống. Nhiều tiếng âm y nặng nề và dữ dội đã vang động gần đâu đó với sự chớp lòa có một thứ ánh sáng ngũ sắc nhấp nháy từng chập cùng tiếng nổ. Đồng thời tôi nói, đồng thời vì không phân biệt ngay được phần nào trước phần nào sau theo quy luật truyền đi của ánh sáng và âm thanh trong lúc đó. Là sự rung chuyển toàn bộ túp lều với những tiếng kêu lạch vạch của mái ni lông như đang có một hơi gió mạnh thổi tới mà không có gió. Đúng là tất cả hiện tượng ấy diễn ra một cách chớp nhoáng. Tôi vừa chui khỏi miệng hầm, chưa kịp bước sâu vào bên trong thì mọi sự đã qua. Một ý nghĩ thoáng qua trí. Cũng chưa đáng ngại lắm. Tôi nghiêng đầu nhìn lên, địch ra khỏi thì thấy một bóng đen đã ngồi kề miệng hầm từ lúc nào, với một đốm đỏ của điếu thuốc lá vừa lóe sáng. Tôi nhận ra ngay đó là Tám Nho, cậu cận vệ. Cũng vừa nghe tiếng hú, cậu ta đã thốt ra. Đó chú. Ánh chớp lòa lần này làm sáng cả khu rừng trước khi nghe tiếng nổ ầm ầm tiếp theo sau. Tôi cảm thấy đất rung chuyển dưới chân và trong hầm mát lên một chút. Tám Nho vẫn ngồi trên miệng hầm. Tôi nghĩ là cậu ta đã nắm được một phần quy luật nào đó trong lối thả bom của địch, nên tôi vẫn lặng yên tuyệt có tính là nên gọi cậu xuống. Còn một đợt nữa chú. Tiếng cậu vừa dứt thì cũng là vừa diễn ra những hiện tượng như vừa qua, cũng ánh chớp sáng lạ, cũng tiếng ầm. Sau lần này tôi chú ý nhận ra được tiếng của đoàn máy bay đang xa dần cao vút về hướng Tây. Câu hỏi đầu tiên của tôi khi bước lên mặt đất. Thả đâu đó cháu? Hướng bến ra chú. Cậu cận vệ nói thêm sau đó, cũng còn xa. Xa hay gần một quả bom nửa tấn hoặc hơn, lúc rơi xuống chỉ hiểm nguy cho người ở dưới khi nào trúng ngay hầm mình núp, hoặc rất kề cận đó vài ba thước mà sức ép tác hại nhiều hơn là chính quả bom. Về việc này ở đây anh em thường dí theo lối dân gian, con cò ỉa trúng cổ chai. Không phải là đúng lắm, nhưng giữa cái biển xanh bạc ngàn của cây rừng, nhắm cho trúng một cái cổ chai rộng hẹp chừng hai thước vuông cũng có thể là việc hy hữu. Ngay cả các việc rải bơm trải thảm thì thảm chất nổ vẫn chỉ là những đốm lỗ chỗ trên cái điệp trùng của núi rừng và đồng ruộng. Cái phương tiện giết người mang đặc tính chiến lược xoay qua làm chiến thuật đã tỏ ra là một lối xoay sở thiếu hiệu quả. Lần đó không hiểu vì lý do gì, ngay giữa lúc B-52 đang thả bom, tôi nghe tiếng cãi nhau dữ lắm tại một cái hầm cách tôi khá xa. Những tiếng nổ y y rất gần chỉ át tiếng cãi giả trong chốc lát, làm cho tôi chú ý nhiều hơn cả sự lắng nghe máy bay cắt bom. Khi chui ra khỏi hầm, việc trước nhất của tôi là chạy lại hỏi xem chuyện gì đã xảy ra mà có vẻ quan trọng đến thế. Trên miệng hầm tôi thấy hai cậu thanh niên đang chụm đầu lại, chỉ trỏ lên mặt đất một cách sôi nổi. Tôi không nhận ra trên đó có một thứ gì đáng chú ý, trừ một vài đường kẻ ngang dọc, nhưng một đôi lời của hai cậu thốt ra cho tôi hiểu được ngay. Có phải mã mày ở đây không? Pháo của mày ban nãy ở đây không? Ừ, có phải tốt của tao ở đây không? Phải, vậy xe của tao chiếu tướng, tướng của mày chạy đi đằng nào đâu? Cả lối tiêu khiển ấy, hai tay cờ có hạng này đã mang xuống cả hầm trú ẩn ngay khi pháo đài bay chiến lược địch đánh phá khốc liệt. Cái phong độ độc đáo này không phải là phổ biến, nhưng không phải là không có. Như của anh Tư Ánh, tôi nghe nhiều người đồn chứ chưa thấy về những giờ anh phải ở dưới hầm vì địch càng quét hoặc đánh bom tại những vùng sát nách Sài Gòn. Không viết một chỉ thị quả tóc thì anh làm thơ, không làm thơ thì anh học tiếng ăn lê. Tin hoặc không tin, cứ gặp ảnh một lần thì tức khắc sẽ biết. Về sự gây khủng khiếp và sợ hãi, tôi có hỏi một cháu từng suýt chết vì B-52. Cháu tên Thanh, cô dâu du kích cơ quan mà tôi có kể qua trong phần trước vì tôi mới bước vào vùng giải phóng. Cháu vừa cười vừa trả lời là đã quên mất rồi, không biết lúc đó có sợ hay không vì mọi sự diễn ra mau chóng. Bom nổ cách hầm cháu 10 thước. Tuy cháu đã đặt hai ngón tay vào lỗ tai và miệng há ra theo cách thức đã được chỉ bảo, nhưng cũng nghe đánh ầm một cái kinh thiên động địa. Đất không thấy rung chuyển mà đã ép sát chặt vào thân người cháu. Cháu thấy mù mịt khó thở, choáng váng, nhưng còn tỉnh trí để dùng dãy mà nhoi lên khỏi sức kẹp của hai bức tường đất dày đặc. Cháu tự mình chui lên miệng hầm và bò dần ra khỏi vùng nguy hiểm, đang bốc hơi nóng ngùn ngụt trong mùi thuốc nổ lẫn mùi khói của những thân cây đang cháy đỏ. Riêng tôi cũng có phần đóng góp cho câu chuyện, trung thực là tất nhiên rồi. Nhưng cái khó vẫn là miêu tả cho đúng sự lo lắng, sợ hãi nếu có, cả cái sống và cái chết mình đã nghĩ qua hay không trước và sau khi chịu một trận bom. Có một ấn tượng chung là mọi sự xảy ra chớp nhoáng, chưa kịp thì giờ cho một cảm giác, một ý nghĩ thành hình, nếu có thì thường là trước hoặc sau, trong những phút giây êm ắng chờ đợi máy bay địch đến hoặc đoán chừng là sẽ đến. Nhưng thường cũng chỉ thoáng qua chốc lát, không rõ rệt, vì rất dễ hiểu là ai cũng đang bận tâm về một công tác nào đó còn bỏ dở, cho dù là một công tác bình thường nhất, đang họp, đang nấu cơm, đang tập hát hoặc sắp phải lên đường, sắp phải đến uống trà với bạn, sắp đi ngủ chẳng hạn, đều choáng hết thì giờ sinh hoạt trong mỗi ngày và mỗi đêm. Một lý do nữa là sống trong một vùng rộng lớn có rất nhiều cơ quan chằng chịt với nhau, lại đều là cơ quan bạn. Nên sự lo lắng khi địch đánh bom lại không đến từ căn hầm của mình, mà từ một căn hầm nào đó ở xa. Nói là cơ quan bạn chứ nhiều khi là vợ chồng, là cơ quan người yêu. Hôm đó tôi có chút việc phải qua ban tuyên quấn, đúng là khoảng cuối năm 1972. Địch đang tập trung đánh phá vùng căn cứ để làm áp lực cho việc ký kết Hiệp định Paris mà chúng đơn phương quản lại, đi đôi với việc dội bơm các thành phố miền Bắc. Đã có chỉ thị là phải bám hầm, bám sát hầm. Mọi sinh hoạt đều được quản lại trừ các việc tối cần. Trước khi đi tôi có nghĩ tới điều này, nhưng việc riêng của tôi lại kết hợp đúng lúc với một việc khác có chịu thuận hơn. Con gái tôi vừa ở Sài Gòn ra muốn đi thăm bạn. Xa nhau đã từ lâu, từ những ngày hoạt động với nhau ở đô thị, đứa bị tù, đứa bị thương tật. Ý muốn ấy thật khó cưỡng. Chỉ tưởng tượng là đôi bạn gái gặp nhau sau bao nhiêu cuộc biến thiên và trong những ngày sôi động như thế này cũng đủ cho tôi đồng ý ngay rồi. Đến nơi chưa bao lâu địch bắt đầu đánh phá. Đợt thứ nhất xảy ra hồi 6 giờ chiều rồi kéo dài suốt đêm cho đến 6 giờ sáng hôm sau. 16 đợt cá thể, cách khoảng không đồng đều với bom chụp, bom đìa đủ loại. Đêm đó là đêm căng thẳng nhất đối với tôi. Chẳng phải vì cái lối thả bom rải thảm của địch hay vì tiếng nổ gần gần đâu đó hoặc mỗi lúc một sáng hơn. Cũng chẳng phải vì không ngủ được hoặc tại căn hầm không phải là loại hầm chữ A mà chỉ vì có con gái tôi ở đó, có bạn của nó cùng ở đó. Thường có lẽ là như thế mà sự lo lắng, sự lo sợ đến với mình. Không nghĩ tới mình mà nghĩ tới người khác, nghĩ mà thương con. Nó lại vừa từ nhà tù địch đi ra chưa bao nhiêu ngày. Kể ra thì sự phấn đấu trong một trại tù đế quốc dành cho phụ nữ có thể đã ác liệt gấp bội, nhưng đây cũng là ác liệt. Ngồi đợi từng đợt bom B-52 mà mình biết là địch đang dồn xuống khu vực này. Cái chết quả là đang ở đâu đấy, không rõ ràng lắm, nhưng hơi hướng cả bóng dáng ghê tởm nữa đang thấp thoáng đâu đây qua những cơn chớp sáng lòa, qua bóng đêm đột ngột tràn về và tiếng gầm của đất rung chuyển, của những lớp bụi đổ hắt lên đầu, lên mặt từng chập. Tiếp theo là cái yên lặng cô động, chờ đợi theo từng hơi gió đi qua được lắng nghe để phân biệt với hơi máy bay địch chợt tới, mà thoáng làn sóng âm đầu vẫn nặng nề hồi hộp, vì đúng ngay khoảnh khắc chớp nhoáng đó là bom trút xuống. Tôi không muốn nghĩ là con gái tôi cũng cảm biết được như thế, hình như nó có để ý, có lẽ cũng tại vì có tôi. Chúng tôi ngồi sát vào nhau, đúng hơn là tôi muốn ngồi sát con, kế đó là cháu Dung, bạn của nó. Có lần bom trút xuống gần quá, đất đông đưa như võng, tự nhiên tôi cầm lấy tay con và cảm biết tay nó cũng nắm chặt cánh tay tôi. Tay nó ấm không rung, tôi đùa. Bọn Mỹ láo thật. Đôi tiếng cười nhỏ bật lên. Những cơn nguy cứ như thế mà lặp lại và trôi qua cùng những lúc bất chợt như nắm được sự sống, thấy được sự hiện diện của nó thật rõ ràng, thật cảm động, cả ý nghĩa của nó, cả ý nghĩa của cuộc chiến đấu, cả một cái gì sâu sắc nhất của cuộc đời. Một sự đương đầu ý thức với cái chết đang ào ào đi tới cũng sợ hãi thoáng qua đó, nhưng mà đôi mắt mở lớn nhìn vào, đôi tai nghe ngóng từ xa, lòng rắn chắc lại, dây thần kinh căng ra và cũng thoáng qua một sự thách thức gan góc của riêng mình của đất nước. Qua nhiều lần tôi chú ý giữa những giây phút như thế, trí trong suốt chấp nhận cuộc thử thách, lòng bình yên chịu đựng một cuộc đọ sức chênh lệch đã biết trước, cảm giác được, trải qua dai dẳng, quyết liệt, kích thích đến tột độ, khác hẳn với những ngày trước đó. Lòng căm thù giặc tưởng chừng như đã có từ nghìn đời, từ muôn kiếp trước, bốc cao nung nấu khi cảm biết được những quả bom B-52 của địch rơi xuống các đô thị miền Bắc. Các vùng có bao nhiêu là nhà, những bà mẹ, những trẻ em, những miệng hố bơm đìa, há hốc bốc lửa, bốc khói. Những đứa con thơ không kịp gọi mẹ, không kịp kinh hãi bị chôn vùi mất tâm. Những người con gái chỉ vừa kịp nghĩ đến chị, đến em, trong ánh lòe xanh đỏ chớp nhoáng của chết chóc. Những lớp gạch đá tung tóe nóng chảy cũng lấp đi những sự sống đó, những tình thương đó. Cùng lúc đó, lòng căm hờn ở xa mới dấy lên, lòng xót xa từ nơi quê hương nào đó mới dai dứt. Tôi nghĩ là như thế và rõ ràng cảm xúc là như thế. Nỗi đau thương phần nhiều của mình vì những đau thương của những ai thân yêu, cả những nỗi lo lắng buồn vui cũng từ ruột thịt tổ quốc mà ra. Đúng là vậy, anh chia lửa với em, mẹ chia lửa với con đây, phương Nam phương Bắc, từ một nơi nào làng mạc thị thành qua bao nhiêu đêm ngày gian khó của đất nước. Đêm ở ban tuyên quấn, đó là trận B-52 cuối cùng tôi phải trải qua, cũng là trận dữ dội nhất. cũng vừa có tin loan báo Mỹ đã chịu ký vào Hiệp định Paris. Giao bưu. Cách dãy đường của cậu bé Idan là hình ảnh điển hình nhất của công cuộc giao thông trong vùng rừng núi. Hãy coi chừng những lối mòn nhỏ và những khúc rẽ trước mắt sẽ dễ dàng đưa mình tới nơi muốn đến và dễ dàng dẫn mình đi qua một khu rừng khác lúc nào không hay. Cũng dẫn những lón mồi tương tự, dẫn hai cây lá bên đường, những ủ đất, những gò mối không bao giờ dứt. Dương Kỵ có kể vụ lạc rừng của anh. Lúc anh đi trời đã tối, anh vẫn tin ở mớ kinh nghiệm của mình và lời dặn dò thường lệ. Đồng chí cứ theo lối đó mà đi, chừng vài giờ thì tới nơi, nhớ đến khúc rẽ thứ ba thì qua tay mặt. Tôi đã theo như thế và cứ cắm cúi đi. Độ vài giờ thì anh bắt đầu nghi vì đáng lẽ phải tới nơi rồi trước khi băng qua một trảng nhỏ. Anh chưa tới trảng nhỏ mà không khí quãng rừng nơi đây có nhiều khác lạ. Mật độ cây dày và cao to, hơi gió mát lạnh không bình thường. Mình cứ đi ráng một tí nữa xem ra răng. Chỉ một đổi anh biết chắc là mình đã bị đi lạc hướng. Anh nhớ tới một lời dặn dò khác. Khi bắt đầu nhận ra là mình đã đi lạc, hãy trở lại hướng xuất phát. Việc hãy trở lại hướng xuất phát chẳng đơn giản chút nào cả. Trong bóng đêm, trăng sao thường làm nổi bật quãng mòn nhỏ mình để chân lên, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Một vạch trăng trắng lờ mờ đứt khoảng bởi những khúc quanh và những lùm bóng tối thẳm âm u của những tàn lá dày phủ kín vượt qua được quãng này quãng khác lại bày ra giông giống và cứ như thế mà đưa mình đi mãi. Anh bắt đầu hơi sốt ruột. Đừng sốt ruột khi biết là mình đã lạc đường. Lời dặn dò này vẫn không cản được sự bồn chồn của anh. Anh dừng lại sau khi biết mình đã đi lạc quá xa. Gần 11 giờ đêm, anh nhìn lên trời để định hướng như cách thức thường làm của các nhà thám hiểm. Trăng sao dằn dặc. Anh cũng cố tìm ra sao càng, sao rua, đại hùng tinh và tiểu hùng tinh như trong sách vở anh có học qua. Có lẽ chúng vẫn nằm ở đó, đường quay theo địa cầu cũng nên, vì thực ra anh chưa biết rõ hình thù của chúng nó ra sao cả. Cái lối xem thiên văn để tìm hướng trời ở giữa rừng qua một lõm nhỏ sang sáng giữa tàn cây chắc phải để dành cho những tay thiện nghệ. Giữa sự bát ngát của cây rừng có định được hướng tây hoặc hướng đông rồi cướp vẫn lạc như thường. Anh tự an ủi như vậy và nghĩ tới kế cuối cùng, bắn 3 phát súng để báo hiệu có người lạc rừng. Anh loay hoay mãi mới rút cây K-54 ra được. Anh lên nòng, anh bắn chỉ thiên đúng 3 lần bóp còi. 3 tiếng nổ. Anh ngồi xuống tìm một gốc cây, dựa lưng vào, chờ đợi và nghe ngóng. Gió vẫn lao sao trên đầu anh, dung dế vẫn kêu giữa đêm vắng lặng như tiếng kêu của trăng sao. Chẳng có gì lạ. Nửa giờ, rồi 1 giờ anh vẫn ngồi yên như thế. Không có ai ở gần đây cả. Anh thêm vào sự tính toán của mình, hay cứ ngủ tại chỗ ni. Anh làm y như đã nghĩ, anh treo võng ngay giữa lối đi. Có ai ngang qua đây họ bắt buộc phải đánh thức dậy và mình sẽ tiện dịp hỏi đường. Thật là thượng sách. Rừng khuya thường lạnh, anh kéo chăn đắp tới cổ rồi ngủ thiếp đi. Khi thức dậy anh nghe vẫn có tiếng gà gáy. Cứ vẫn ở gần đâu đây thôi. Anh xem đồng hồ, 3 giờ sáng. Anh chuẩn bị lên đường, tiếng gà gáy mỗi lúc mỗi xa. Anh nhận ra được đó chỉ là gà rừng. Trời cũng sắp sáng, mình cứ đi. Khi anh thoáng thấy được một vài lối mòn quen quen, anh yên tâm sắp tới nơi rồi. Lạc rừng một đêm cũng chẳng vất vả lắm, lại được một giấc ngủ ngon. Bỗng có người gọi tên anh, tiếng cũng quen quen, nhưng anh chợt giật mình, răng lại như ri hè. Thì ra anh lại trở về chỗ cũ, đúng là nơi anh xuất phát từ tối hôm qua khi trời vừa chạng vạng. Lạc rừng thì đặc biệt có nhiều cách. Tôi chỉ tiếc là mình chưa được nếm qua mùi, tuy có nhiều lúc đã bị lạc giữa ban ngày một vài tiếng đồng hồ. Ấn tượng vẫn là sự hoang vu vô chừng của núi rừng. Cuối cùng nếu không gặp người thì cũng là một cứ quen nhiều hoặc quen ít, chẳng có ai là kẻ lạ. Trong vùng giải phóng, đặc biệt là ở vùng rừng núi, cô hoặc cậu giao liên vẫn là chúa tể. Các cô cậu còn là những vị chỉ huy toàn quyền, kể cả những đoàn quân chính quy trên mặt trận giao thông vẫn phải dưới quyền điều khiển của các cô cậu. Tôi có ghi trong ít trang đầu sách cuộc gặp gỡ cô giao liên trên sông Dàm Cỏ Đông. Tôi vẫn mong gặp lại cô gái đêm hôm ấy, nhưng ngày tháng đi qua nhiều lần quá đã lấp dần hình ảnh cũ, tuy kỷ niệm vẫn chưa nhạt. Như thế đó, những cô bé, những chú bé giao liên đêm ngày trên những đường giao huyết mạch, trên những đường mòn chi chít xuyên qua núi rừng, xuyên qua sông rạch, đưa từ một nơi nào và dẫn đến một nơi nào không dứt trên cơ thể của những miền tổ quốc đương chiến đấu. K-54 Kẻ thù đánh phá con đường này sẽ sẵn sàng có con đường khác để thế vào. Kẻ thù chặn một ngã ba, còn nhiều ngã tư, ngã năm chờ đón. Có thể gần sát đó, có thể xa, bao giờ cũng lưu thông, bao giờ cũng suôn sẻ. Những cái cầu khỉ chênh vênh, những nhịp cầu chìm kín đáo. Một chiếc xuồng nhẫn khuất dưới nước, một bè chuối lẫn da lá màu xanh, vẫn còn luôn luôn ở đó. Sớm hay khuya, mùa mưa hoặc mùa nắng với cô cậu giao liên, trông dáng dấp nhanh nhẹn, chưa lúc nào mệt mỏi. Có lẽ biết nhiệm vụ thiết yếu của mình có thể vì cơn chướng nổi lên đột ngột với tuổi trẻ, mà các cô cậu cũng thỉnh thoảng làm khó các anh các chú cho khuây khỏa. Tôi bị một lần. Kỳ đó phải đợi tối trời mới qua sông, tôi phải ở lại đêm vì đường còn xa. Khi chiếc ghe men cập bến như thường lệ, đã có đôi cậu ở một trạm giao bưu bên này sông tiếp đón. Sau khi đã xem giấy tờ, hai cậu không nói gì. Hôm ấy ngoài anh cận vệ của tôi còn có một anh nữa được cử đi theo tôi vì tôi bị cúm suốt cả tuần lễ trước. Chúng tôi đã được biết là trạm giao bưu chỉ ở cạnh bến đò chừng vài trăm thước. Tôi vẫn hỏi cho chắc, trạm có xa đây không cháu? Một giọng trả lời, xa. Đi bộ bao lâu cháu? Vài giờ. Tôi nghĩ là có chuyện bất thường nên dừng lại hội ý ngay với hai cậu bảo vệ. Một trong hai cậu lại biết rõ địa điểm đặt trạm giao bưu đã ghi trong giấy di chuyển. Cuối cùng chúng tôi không phải đi lâu vài giờ mà chỉ mất có mấy phút là đến nơi nghỉ. Không khí ở đây rất nặng nề. Thường lệ nhà trên dành cho khách, một phần vì từ xa đến, một phần vì tính hiếu khách của giao bưu. Một ngọn đèn leo lét đón chúng tôi ở nhà dưới, nhà trên thấy tối om. Cậu cận vệ của tôi hỏi thì được nghe trả lời. Trên đó có khách rồi. Vì mệt và hâm hẩm sốt nên tôi không mong mỏi gì hơn là được nằm ngay. Chẳng có ai nói với ai một lời. Tôi mơ màng được một lát, tiếng sột soạt bên cạnh làm tôi giật mình. Tôi vừa khám phá ra đó là một con heo. Tôi vừa thấy đèn nhà trên bật sáng rồi có tiếng nhiều người đi vào chào hỏi, cười nói có vẻ vui lắm. Nghe giọng và cách xưng hô tôi biết họ còn trẻ và tự nhiên không phải là khách. Để ý một lát, tôi nghe rõ là họ đương bày tiệc liên quan, có cả rượu và tiếng nữ the thé. Độ nửa giờ thì tiếng ồn ào ở nhà trên chuyển qua một âm độ không bình thường và cứ như thế mà kéo dài cho đến khuya. Tôi kinh ngạc nhất là qua đó nhiều tiếng tục được văng ra một cách vô tội vạ. Chuyện tôi chưa hề nghe thấy từ trước. Cậu cận vệ của tôi hình như nực lắm. Tôi nghe cậu chưa ngủ và cứ trăn trở mãi trong chiếc giỏng. Tôi bảo khẽ, gắng ngủ đi, lâu lâu mới có một lần, ngày mai mình đi sớm rồi. Hình như câu chuyện này về sau cậu bảo vệ được phái đưa tôi qua sông, có báo cáo lên cấp trên. Tôi nhớ rõ là việc xảy ra đêm đó tại V28. Phần trước trong chương nói về văn nghệ, tôi có kể lại một tiết mục múa của đoàn văn công giải phóng, trong đó một cô giao liên đưa một cán bộ đi qua vùng địch. Cô đã tận tình che chở cán bộ và nhiều tài liệu mật và cô đã hy sinh. Tên cô là Lê Thị Hồng Gấm. Nhiều bài thơ, nhiều bài hát đã ca ngợi lòng dũng cảm của cô. Gần với tôi hơn có cậu bé tên là Chậm. Cậu phụ trách việc đưa thư từ, công văn của cơ quan. Tôi biết cậu từ những ngày đầu cậu tham gia cách mạng. Năm đó cậu còn nhỏ lắm, 12 tuổi. Bố mẹ cậu cho phép và cậu tự nguyện. Theo lời thuật lại từ quê cậu lên R, đường đi mất ngót tuần lễ. Qua ngày thứ hai có lẽ vì lần đầu xa cha mẹ nên cậu có dáng ủ rũ lắm. Khi sắp tới trạm trời cũng đã về chiều, tự nhiên cậu dừng lại. Anh cán bộ đưa cậu đi, chờ một lát vẫn thấy cậu ngồi yên nên hỏi. Em ráng một chút, sắp tới trạm nghỉ rồi. Cậu trả lời, em không đi nữa. Em có sao không? Chẳng hiểu ra thế nào cả, khi nghe xong câu hỏi, cậu dục đứng dậy, đưa hai tay lên trời vừa la vừa khóc. Ba ơi, má ơi, đưa con về nhà. Để cậu làm như thế một lúc, anh cán bộ mới đến gần ôn tồn. Em muốn trở về với ba má em hả? Cậu không trả lời. Thế cậu ngồi yên một lúc lâu. Anh cán bộ bảo, ngày mai anh đưa em trở về nhà, bây giờ phải tới trạm nghỉ đêm nay đã. Cậu lặng lẽ đứng dậy đi. Qua ngày mai trước khi lên đường thấy cậu vui vẻ, anh cán bộ hỏi, sao, em còn muốn trở về nhà nữa không? Cậu trả lời gọn, không. Nhưng đến chiều cậu lại có vẻ buồn bã. Lần này cậu không kêu la nữa. Cậu ngồi khóc, hỏi gì cậu cũng không nói. Khi anh cán bộ đứng dậy đi, cậu lặng lẽ theo sau. Anh hỏi, em nhớ nhà lắm phải không? Cậu vẫn im. Anh nói, anh cũng như em, anh cũng nhớ nhà. Mấy chiều hôm sau đó, cậu không khóc thành tiếng nữa. cậu chỉ rưng rưng nước mắt khi anh cán bộ nhắc đến ba má cậu. Cậu cúi đầu xuống trả lời một câu hỏi của anh: em không trở về nhà. Năm nay thì cậu đã lớn sổ như một thanh niên và có vẻ đứng đắn. Cậu vẫn phụ trách thư từ giao liên. Về cậu thì thực tôi đã trông thấy cậu lớn lên theo năm tháng cậu đi làm cách mạng, từ dáng dốc đến sự hiểu biết. Hôm đi móc gia đình về gặp tôi, cậu tươi cười, chỉ chiếc máy thu thanh cậu mang theo mình. Ba má cháu cho đó chú. Ba má cháu mừng lắm. Má cháu thấy cháu đọc sách, bà cứ cười hoài ha. Thỉnh thoảng tôi thấy cậu xách súng đi một mình, có hỏi cậu trả lời, cháu đi cải quạt. Về mặt này hình như cậu khá tiến bộ. Đến mùa nào, có thứ trái cây gì tôi cũng được cậu biếu xén cho một ít. Phần của chú đó. Một năm riêng cái việc bẫy chuột, cậu cũng cải quạt được cả mấy trăm con. Cái thú nhất của tôi về cậu là mỗi lần có liên quan văn nghệ nghiệp dư, tính thực thà chất phác chắc chắn ở cậu hiện ra thật rõ. Lần nào đến tiết mục đơn ca cũng không tránh khỏi cậu. Chỉ cần đợi xong lời giới thiệu là cậu chững chạc đi ra, không do dự, không ngượng ngùng. Và cậu hát luôn luôn vẫn là một bài đó, tôi để ý 3-4 năm rồi, vẫn chỉ đơn độc một bài. Tên của cậu như thế nào thì cậu hát như thế ấy. Nhịp có cần nhanh, cậu cứ vẫn từ từ, chậm chậm hát cho hết. Hát cho đủ bài 2 lần và 2 lần điệp khúc. Tiếng vỗ tay nhiều hay ít, cả tiếng cười ồn ào phía nữ, cậu cũng không cần quan tâm. Cậu đóng góp phần mình vào cuộc vui của anh em. Tôi cảm thấy hình như cậu vẫn biết là mình hát dở. Một điều lạ là thái độ từ tốn này trái hẳn với những lần tôi gặp cậu phóng xe đạp thật nhanh. Tôi có hỏi khi cậu dục qua mặt thì được trả lời to trong tiếng gió: cháu có thư quả tóc. Thư quả tóc thì bất luận sáng sớm hoặc nửa đêm cũng phải đưa đi. Xe đạp của các cậu giao liên không phải lúc nào cũng có đèn. Mưa rừng ban đêm làm cho những con đường lầy lội và hiểm trở không tưởng tượng được. Nhưng các cậu đã thân thuộc những ổ gà, những thân cây, những hố bơm, những khúc hoặc gấp, và đôi mắt các cậu đã được luyện như mắt treo, mắt chồn trong bóng tối. Có một điều các cậu thường lo là công tác về đêm bụng hay đói. Ít ra chị nuôi còn thức và cơm nguội cũng ít khi còn lại dưới bếp. Nhưng thế nào rồi các cậu cũng xoay sở ra được một thứ gì đó. Một đùi chuột còn để lại, một nắm cơm nếp giật dội của thằng bạn ở trạm thường trực, hoặc thỉnh thoảng mượn tạm ở kho gạo một vài lon, và thêm vào đó là một tách trà giảo, một điếu thuốc rê. Nếu chẳng có gì vào phút chót, thì thôi tạm ngủ dậy. Cái ngủ vẫn đến nhanh sau nhiều giờ vất vả. Có thể vì lắm lúc bất thường như thế mà thư từ đến và đi cũng không bình thường. Trường hợp đến trước một địa chỉ nào đó để nhận một lá thư sau ít ngày khi cùng di chuyển một lúc cũng có khi xảy ra. Giao bưu trong cách mạng cũng mang đặc tính bất thường của cách mạng. Chẳng hề gì cả, không đọc trước thì đọc sau, thế rồi. Cũng có một vài ngày, một tuần, một tháng. Chị vẫn được khỏe mạnh, anh vẫn bình an, em vẫn công tác tốt. Tin vui đến trễ thì hưởng cái vui trễ một chút. Tin buồn đến chậm thì chậm đón cái buồn thôi. Tuy vậy có một loại thư không thể trì hoãn được và một loại tin loan truyền vừa nhanh vừa chính xác. Lần đầu tôi khá ngạc nhiên khi thấy một cháu trai với dáng vội vàng đến chỗ tôi ở trong lúc tôi đương chuẩn bị đi công tác. Sau mấy lời hỏi han, cháu lấy trong túi ra một bức thư rồi căn dặn: nhờ chú chuyển thư này giùm cháu. Tôi không hiểu sao cậu ta vừa nói vừa đỏ mặt. Tôi hỏi: chuyển cho ai đây? Cậu có vẻ thận trọng. Cháu có ghi địa chỉ trên phong bì, bạn cháu ở cứ chú sắp tới công tác đó. Khi trao phong thư gửi gắm tôi mới hiểu, cũng như người gửi, người nhận lại có dáng bẽn lẽn hơn do nét mừng hiện lên mặt, và nếu không vẫn có thể bị thất lạc. Đó là một cháu gái cùng trang lứa. Về sau tôi được biết là loại thư tín này có thể bị cơ quan kiểm duyệt nếu thấy cần. Tôi nhận thấy là các cháu rất thông thạo về ngày giờ của các chuyến đi công tác của bất kỳ ai ở cùng cơ quan và đánh hơi rất tài về mức độ kín đáo và bao dung của một cô, một chú nào đó. Hình như quần chúng nhân dân ở nơi nào cũng rất nhạy bén về mặt này. Chẳng có một tin gì có thể giấu nếu không phải là loại tin tối mật, nhất là những tin thuộc về cuộc sinh hoạt, những tin có thể gọi là giật gân, thì kể như khó ém nhẹm và được loan đi nhanh và khắp R. Không phải qua báo chí hàng ngày, qua đài phát thanh mà trực tiếp qua đường dây giao liên hoặc qua những chuyến đi công tác. Cái hay đặc biệt là được tuyệt đối giữ bí mật những tin quân sự. Không cần ai bảo ai, mọi người đều ý thức về tính cách thiêng liêng của loại tin này. Chẳng hạn như về cuộc tấn công và nổi dậy của nhân dân miền Nam hồi Tết Mậu Thân, những mũi nhọn của mạng lưới tình báo CA vẫn không thể nào chọc thủng cái tuyến sắt thép bảo vệ tin tức của quần chúng. Ở đây, các loại nhặt tin bi thảm ở Watergate khó mà thực hiện được. Sự báo tin nhanh chóng cũng như sự giữ tin kín nhẹm vẫn ở trong một tỷ lệ thuận. KR được chuyển cứ cả tuần lễ trước khi đế quốc Mỹ phát động cuộc chiến tranh trên toàn cõi Đông Dương. Một vận, tuy nhiên, lại xì ra một cái tin thuộc loại tối mật. Một già anh phụ trách chỉ đạo trong cơ quan tỏ vẻ tức bực lắm. Khi một anh trịnh trọng cho tôi hay thì tôi đã biết trước đó 24 tiếng rồi, tự nhiên dẫn qua đường dây liên lạc đặc biệt. Chú á, vậy thế cháu, chú đã hay tin gì chưa?
Chưa, nhưng mà tin gì?
Chà, độ này chú hẻo tin lắm. Cậu ấy vừa đi công tác về, kéo xịt chiếc xe đạp kề sát tôi, nói khẽ. Cháu vừa đi Lộc Ninh về. Tôi chăm chú lắng nghe câu nói tiếp sau khi nhìn đảo quanh một vòng. Nghe nói có một anh bự sắp đến giếng cơ quan mình. Tôi cười, anh bự thì thiếu gì?
Không, anh bự này không giống như anh bự của mình.
Cái lối đưa tin của cậu làm cho tôi hơi sốt ruột. Khi cậu kề tai tôi nói nhỏ thì thực tình tôi rất đỗi ngạc nhiên, một sự ngạc nhiên đầy lý thú. Đúng là anh bự thật. Cậu còn nhắn với tôi khi đã cho chiếc xe đạp chạy. Giữ bí mật giùm cháu nghe chú. Giữ bí mật thì đành rồi, nhưng giữ bí mật với ai? Chỉ sau khi gặp cậu vài giờ, tôi lại được một cháu ở một cơ quan bạn cho hay và cũng theo cái lối nửa úp nửa mở trên đây. Tôi xin nói rõ hơn, loại tin trên không thuộc loại quân sự. Nó là loại tin văn nghệ. Hình như trong tập thơ Nước Non Ngàn Dặm, anh Tố Hữu thuộc Trung ương Đảng có tự thuật chuyến đi công tác đặc biệt bất ngờ của mình. Tôi chưa hiểu là trong này nếu có những đường dây điện thoại thì công việc giữ bí mật và tiết lộ bí mật sẽ như thế nào. Nói không thì không đúng, vẫn có đôi đường dây nối liền những cơ quan liên lạc, cách nhau độ 130 cây số và được dăng qua khu vực được gọi là nội cứ hoặc nội địa. Thường dây điện thoại không được để lộ ra ngoài các con đường lưu thông nhiều, cây là trụ dăng và cành lá sẽ là ngụy trang. Và cũng như mọi nơi, ngoài việc sử dụng trong việc tiếp xúc cần thiết giữa các anh thủ trưởng cơ quan, các cô các cậu vẫn mượn tạm điện thoại đôi lần để hẹn một cuộc gặp gỡ hay một buổi liên quan mật.